Câu số 4 dễ thương hơn. Đấy, dễ thương hơn. Con đọc 12-24 rồi trả lời con. Đọc 12-24. Câu 12-24 dạy cho chúng ta cái chân lý quan trọng nào? Vâng.
Thật, thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hoa, nhiều hạt khác.
Vâng, đấy, thế đấy, như vậy thứ nhất là tôi trước khi bạn này bạn ấy trả lời câu hỏi thì tôi chỉ nhắc anh chị em câu này quá thường ấy, câu này đâu có mới gì. Hạt lúa nếu mà nó rơi xuống đất, nếu mà nó không thối đi, nó nát đi, ngay cả anh chị em nào mà làm ruộng thì biết ấy, người ta gieo lúa phải không, rồi cái hạt lúa nó thối rồi thì nó mọc mầm, nó mọc lên nó mới ra cây lúa ấy chứ. Chứ nếu anh chị em biểu mình rớt xuống mình để nó nguyên vậy cha, mình đừng có gì hết thì nó đâu có ra cây. Thành ra cái câu mà ta vừa đọc là câu mà tất cả mọi người đều biết ấy. Và khi nói như thế thì bà bảo tôi chả có ngạc nhiên gì hết, câu gì câu nó quá là tự nhiên chứ gì, nếu hạt lúa thì nó chết rồi nó mọc lên có gì đâu. Câu hỏi có thể áp dụng câu này cho Đức Giêsu và cho chúng ta không? Cái hạt lúa đó, nó chết nó mới mọc lên một cây lúa. Một hạt lúa lên một cây lúa. Một cây lúa có nhiều hạt lúa. Vậy mất một hạt lúa chết đi mà có được nhiều hạt lúa. Đó là câu ý như vậy. Câu hỏi nè, câu này có áp dụng cho Đức Giêsu và cho chúng ta không? Vâng, câu này ai trả lời cũng được. Vâng, dễ.
Dạ thưa có.
Vâng, áp dụng như thế nào, tại sao, áp dụng cái gì vào trong đời sống của mình và Chúa Giêsu ạ? Vâng.
Dạ theo con nghĩ là đối với Chúa Giêsu là khi mà Ngài chết đi thì Ngài mới thể hiện được tình yêu thật sự của Ngài đối với thế gian. Và đó là cái điều mà Ngài đã làm cho mọi người khác mới biết thế nào là tình yêu, đó là cách.
Vâng, như vậy là bạn là nhắc nhiều đến tình yêu với thế gian. Bạn đã nói đúng được cái phần chết ạ. Vâng, xin mời hai bà đây. Dạ, bà Trác đây. Vâng. Đấy.
Đối với người tín hữu, nếu khi con sẵn sàng chết đi cho tội lỗi, chết đi cho những tính hư nó xấu của con, chết đi cho những tham lam ích kỷ, những thù hằn giận ghét, những kiêu căng tự phụ, những thái độ vô cảm sống chết mặc bay, thì con lại được tham dự vào đời sống mới của Đức Kitô.
Vâng, cảm ơn. Có bà kế bên cũng có một ý sự giơ tay. Vâng.
Thưa cha, chính nhờ cái chết của Chúa Giêsu và cái sự phục sinh của Chúa Giêsu thì mọi người mới tin rằng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Thì nhờ như vậy cho nên là mới lôi kéo được nhiều người mới tin vào Chúa Cha, tin vào Chúa Giêsu là con của Chúa Cha.
Vâng, tôi cảm ơn chị. Thấy câu trả lời của chị chạy hơn câu trả lời trước này nhé. Anh chị em thấy này, có một hạt lúa này rớt xuống này, chết đi này, từ một hạt lúa chết đẻ ra rất nhiều hạt lúa mới, phải không? Đấy, và như thế cái hạt lúa này chết thì mới sinh ra được nhiều cây mới. Anh chị em biết cái câu đó là quá tầm thường, ai cũng biết đấy. Nhưng mà chuyện hạt lúa thì ai cũng thấy là tự nhiên. Nhưng nếu mà áp dụng vô đời chúng ta thì không ai chịu đựng được. Không ai chịu đựng được. Vâng. Chúng ta không bao giờ chịu chết đi đâu. Chị hiểu không? Chúng ta không bao giờ muốn chết đi. Dù tôi nói với chị là chị ơi, tụi mình phải chấp nhận chết đi đi. Chết đi rồi mới ra nhiều hạt khác. Thì có người sẽ nói về mắc gì chết đi, trời ơi, ngu gì, trời ơi, tôi về mà tôi chết đi rồi ra mấy cái hạt khác nhầm nhò gì nó sống, nhưng mà tôi chết thì ăn thua gì, chịu nó đấy.
Thưa cha, là Đức Chúa Cha thương loài người mà để lấy con của Ngài xuống thế gian để chết trên thánh giá để cứu chuộc cho loài người, nhân loại.
Vâng. Đấy, nhưng mà tôi đang nói về cái chuyện một hạt với nhiều hạt đó anh chị em ạ. Một hạt này chết đi thì mới nói đến chuyện sinh ra hạt. Còn anh chị em ạ, thế còn cái trường hợp mà cái hạt nó rớt xuống nó cứ nằm một cục á, chẳng hạn thì sao? Không ra cái gì cả, không ra được. Mà anh chị em biết không? Coi vậy chứ anh chị em ở đây đều đã sống cái câu này đấy. Nếu anh chị em ở đây có lập gia đình, anh chị em mà khoe với tôi con gái hay con trai hay gì của anh chị em, thì tôi biết rằng để có được một cái cô bé hay cậu bé, hay anh chị em nói nè, thằng này thằng con cả của ta, con là cha, thằng đó là bác sĩ, thì tôi biết rằng chị đã phải chết rất nhiều mới ra được cái trái này, cái đó là chắc chắn. Và chị mà nói với tôi là thưa cha, đây gia đình của con này cha, đó chồng con này, vợ con này, mà nếu mà chị nói được như thế mà gia đình chị chưa có ly dị đó, thì chắc chắn chị đã phải hy sinh và đã phải chấp nhận rất nhiều cái chết. Chị mà nổi nóng lên thì chắc chắn gia đình đã tan hoang rồi, chỗ đó là chắc chắn. Thầy nói cái chết bám theo chúng ta, anh chị em. Anh chị em biết là đừng đọc cái câu mà hạt giống nó nhanh quá. Chúng ta rất sợ chết à. Trong chúng ta không ai muốn chết bao giờ. Chúng ta không có ngu gì mà chịu rơi xuống đất mà thối đi đó. Thằng nào nó thối kệ nó chứ cái mắc gì tôi. Trời ơi, đời nào có chuyện đó. Chúng ta không bao giờ muốn hy sinh à. Đấy là chắc chắn là xảy ra như thế. Nhưng mà anh chị em hiểu, chính vì chúng ta nếu mà không chịu hy sinh như thế nên không ra được cái gì hết á. Không ra được hết á. Một người mẹ mà không hy sinh cho con không ra hết. Vợ chồng không hy sinh nhau là cãi nhau suốt thôi. Trời, cãi nhau, đánh nhau om sòm dưới đất ấy. Bởi vì họ không ai chịu ai à. Không ai muốn làm một hạt lúa mà lại chết đi cả. Họ luôn luôn muốn nói với nhau rằng để tôi sống nhanh á. Tôi thích sống nhanh được không? Trời ơi, đó, sống nhanh, ừ thì sống nhanh. Mà không ra được trái à. Đấy. Anh chị em biết cái câu vừa rồi, tưởng là quê mùa, đúng là nhà quê bởi vì nó liên hệ đến nông nghiệp á, nhưng mà câu đó cho anh chị em một chân lý kinh khủng á. Và Đức Giêsu cũng nói với chúng ta rằng, anh chị em biết không, tôi cũng sống theo câu này á. Tôi cũng sống theo câu này đó. Đức Giêsu chính là hạt giống ấy á, chính là cái hạt giống này. Và Đức Giêsu chấp nhận cái chết. Đấy, anh chị em thấy chữ giờ là như vậy đó. Trời ơi, chữ giờ là đó đó. Đấy, chết như thế rồi dương lên rồi đấy, tất cả như thế. Đấy, mà hạt lúa thì rơi xuống, còn Đức Giêsu thì được nâng lên qua chính cái chết. Đấy, thôi như vậy anh chị em biết là cái hy sinh của mình nó như thế ạ. Vâng, có ai định nói gì không? Chắc không có đâu. Vâng, thế thì có áp dụng, mà áp dụng cho toàn bộ đời sống của chúng ta. Thành ra nếu anh chị em hay cả tôi cũng thế, phải hy sinh chút đỉnh, mình có càm ràm chút thôi, nhưng mà anh chị em biết là chúng ta phải hy sinh, không có cách nào khác. Còn nếu mà anh chị em, tùy anh chị em đi, anh chị em nói là tôi không muốn chết, tôi muốn cái hạt giống của tôi nguyên vẹn, không nguyên vẹn, còn gen cứ thế nào cứ nguyên như thế thì không sinh được cái gì. Thành ra lúc nãy có chị trả lời ấy, chị trả lời rằng chị biểu chị lúc nãy chị trả lời rồi, chị nói là đấy, Đức Giêsu chết như thế. Và chính cái chết Đức Giêsu mới sinh ra cả bao nhiêu người theo đạo bây giờ đấy, đấy ha? Cả mấy tỷ người, cả tỷ người theo đạo chẳng hạn. Đấy chẳng hạn, thì chị nói là không. Và như thế giáo hội của chúng ta sinh ra được từ cái chết ấy. Giáo hội sinh ra từ cái chết. Và gia đình chúng ta, giáo xứ, ai cũng thế ạ, đều sinh ra từ cái chết ấy. Một vị cha xứ mà hy sinh cho con chiên, mà chịu nhiều thứ khổ não mà cũng phải chịu đựng, mẹ cũng phải chịu đựng cái thằng con nó, trời nó quá chừng quá đỗi rồi, thì anh chị em biết là hoa trái nó đến. Vâng, thôi tôi không xin nói nữa. Số 5 ạ. Gioan chương 12 câu 25 ạ. So với hai câu kia thì cái 25 nó có khác với hai câu kia không? Ở đây có ai đọc giùm tôi ba câu rồi tôi mới hai chị này chưa đọc ạ. Anh chị em nhớ chỉ tiêu chúng ta là mỗi người đều được nói một lần á. Ai mà chưa nói lần nào thì xin giơ tay để được cái
Gioan 12 chương 25.
Rồi.
Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.
Rồi chị đọc Matthew 16 25 coi xem nó có khác, sẽ khác không?
Matthew 16 chương 25. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Luca chương 9 câu 24. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ được cứu mạng sống ấy.
Tôi cũng không biết trả lời câu này sao. Chị có làm bài không ạ? Tức là Gioan 12:25, cái câu ông Gioan có khác với hai câu của Matthew và Luca, mặc dù đọc nghe thấy giống nhau dễ sợ.
Dạ thì con thấy là trong cái Gioan 12 chương 25 á, thì là nói là nếu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn coi thường mạng sống mình thì sẽ giữ được sự sống đời đời. Có nghĩa là quý mạng sống mình thì sẽ mất,
còn con thương mẹ sống thì sẽ giữ được sự sống đời đời. Còn trong Mát Thêu 16 chương 25 thì là nếu muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn liều mất mạng sống vì thầy, có nghĩa là Đức Giê-xu, thì sẽ tìm được mạng sống. Còn trong Luca 9 câu 24 là cũng cùng giống như là Mát Thêu 16 25 là nếu muốn cứu mạng sống thì sẽ mất, còn liều mất mạng sống vì tôi, có nghĩa là Đức Giê-xu, thì sẽ được cứu mạng sống ấy. Thì trong Gioan 12 chương 25 là nói về cái sự là quý cái mạng sống bản thân của mình, quý cái mạng sống của mình. Còn trong cái hai cái câu kia thì là nói là muốn cứu mạng sống mình.
Vâng. Tức là nếu mà anh chị em để ý kỹ, anh chị em thấy nó có khác nhau ấy, phải không? Thí dụ như là chỉ có Phúc Âm Gioan mới có cái chữ sự sống đời đời, đúng không nào? Đấy, anh chị em mà tập làm việc thấy vui lắm. Anh chị em hiểu được rồi, để tôi viết ba câu ra. À đây, chị nói rõ rõ coi. Đọc ba câu ra tự nhiên thấy nó có những câu nó khác, động từ nó cũng khác, là nhiều thứ khác lắm.
Thưa cha, theo như con thấy á, thì trong Matthew với Luca thì chỉ nói là ai cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Nhưng mà còn trong riêng Gioan á, thì con thấy là Gioan nói về cái, có nói về cái sự sống đời sau, là cái chết đi ở đời này thì sẽ được cái sự sống đời đời.
Vâng,
là cảm ơn. Trong Gioan nói như vậy.
Dạ, cảm ơn chị. Vâng, chắc là có cái đó. Thôi chúng ta qua câu số 6 nhé. Câu số 6 đẹp lắm anh chị em ạ. À, ai có thể đọc cho, ai chưa được đọc ạ? À, chị đây chưa được đọc. Vâng. 12, 26 câu dễ thương lắm rồi.
Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy.
Ừ, vâng, thế chị có trả lời được câu này không? Chị có thấy ở đây là có ba nhân vật, một là Đức Giê-xu, hai là Chúa Cha, ba là anh hay là chị nào đó phục vụ Đức Giê-xu. Thế à, chị có thấy là Đức Giê-xu được nhắc nó nhiều lần không? Chị thấy cái câu chị mới đọc á, có phải không ạ?
Dạ có.
Đúng rồi, Đức Giê-xu là trung tâm, cứ coi như vậy. Và chị thấy, chị nghĩ gì, chị thấy, chị đọc cái câu đó chị có thấy ngộ nghĩnh cái gì? Chị biểu ở cái câu này ngộ ghê. Chị đọc lại xem chị thấy biểu cái câu này có cái gì lạ lắm. Chị đọc cái câu sau của cái câu đó xem thấy có gì đặc biệt không? Cái phần sau. Yeah.
Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy.
Ừ, vâng, thế có ai thấy cái câu này lạ không? Chị có thấy lạ không? Ai phục vụ thầy, đây mà thì cha thầy lại quý người ấy à, tại sao lại mình phục vụ thầy?
Thưa cha, con cảm nghiệm á, ai đã phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý người ấy, tức là ai mà vâng theo Đức Chúa Giê-xu thì Đức Chúa Cha và thương yêu người đó.
Mà tại sao như thế nhỉ? Tại sao lại thầy, sao ai mà vâng theo Đức Giê-xu thì Chúa Cha lại quý người ấy? Chị có đoán được không? Đoán được là tại sao như
vậy? Dạ, theo con nghĩ rằng là những gì mà Chúa dạy mình thì mình theo thánh ý Chúa thì là Đức Chúa Cha.
Không, tại sao mà theo phụng sự Chúa Giê-xu mà Chúa Cha lại thích mình? Đúng không?
Dạ.
Có nhiều người muốn trả lời. Vâng, mỗi người được nói một câu, ai cũng được nói hết.
Thưa thầy, bởi vì cha thầy và thầy là một.
Vâng, cha thầy và thầy là một, cũng là một câu trả lời. Đây, vâng, có nhiều câu trả lời.
Thưa theo con thì là cái này là có cái sự tương quan mà Đức Chúa Giê-xu đứng giữa, thì Chúa Giê-xu đã vâng phục Chúa Cha tới chết trên cây thập giá. Thì bây giờ là nếu mà mình vâng phục Chúa Giê-xu thì sẽ được Chúa Cha thương mình, là chính là Chúa Giê-xu là cái cầu nối giữa mình và Chúa Cha.
À, cầu
thì
nối
mình phải vâng
đó.
Phục theo thầy là mình phải theo luôn cả cái con đường của thầy đã đi qua, là phải vâng phục.
Vâng.
Là nghĩa là mình vâng phục Chúa Giê-xu, nghĩa là mình vâng phục Chúa Cha.
Mà tôi hỏi chị là Chúa Cha có quý Chúa Giê-xu không?
Có. Chắc chắn. Tại
Chúa
vì
Cha quý Chúa Giê-xu nên cái người mà
tại
giống
Chúa
Giê-xu thì giống Chúa Giê-xu thì có được Cha quý không?
Có.
Đó, vậy xong rồi. Dạ, vâng. À, tôi thích cái câu trước nữa. Câu trước, coi chị đọc lại cho tôi câu trước coi. À, vì ai phụng sự thầy cái gì ạ? Thì hãy
theo thầy. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy.
Phục vụ thầy, Phần thứ nhất động từ phục vụ nè. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy. Câu sau hay lắm, câu sau ạ. Và
thầy ở đâu, thầy kẻ ở phục đâu? Vụ thầy cũng sẽ ở đó.
Câu này đọc lễ cầu hồn có vẻ được lắm ấy nhỉ. Anh chị em hiểu không? Lễ cầu hồn á. Anh bảo sao câu này là cầu hồn? Người ta dường như vẫn hay đọc đoạn này trong lễ tang hay sao? Tôi nhớ như vậy. Đấy là bởi vì lý do là có cái người ta mơ ước là cái người chết được về với Chúa đấy. Chị có đồng ý không ạ? Người ta mơ ước đời với Chúa, tức là như thế là người ta hay nói đến cái việc là đấy, cái người mà nằm xuống chẳng hạn, mà nếu đã phụng sự Chúa, đấy, đã đi theo Chúa, thì bây giờ thầy ở đâu thì cái người phụng sự thầy ở đó. Và chị em người ta thích câu này lắm. Hay là kể cả cái hạt, tại sao người ta đọc tang lễ? Bởi vì có nói đến chết ạ. Hạt lúa rơi xuống mà không chết đi, đấy, thành ra. Vâng, và tôi trong dòng tên của tôi cũng thích câu này. Cũng thích câu này bởi vì chúng tôi trong dòng tên ấy thì rất thích cái động từ phục vụ. Ở đây dịch là phụng sự. Đấy, ai phụng sự thầy thì theo thầy. Và ai theo thầy ở đời này thì thầy luôn luôn để cho người đó ở với thầy mãi. Đấy. Mà anh chị em biết, dường như ước mơ của Đức Giêsu là gần đó. Ước mơ của Đức Giêsu là làm thế nào để cho cái người mà đi với mình ở đời này, người đấy đi với mình mãi mãi. Tôi biết có một câu giống y như vậy. Chị thử lật coi. Gioan chương 17. Có câu đó tôi nhớ. Gioan chương 17. Ai mà tìm được cái câu nào mà giống câu này, nó ở phía cuối cuối ấy. Gioan chương 17 có nói đến lạy cha ơi, con muốn cho những người mà gì với con ấy, để con ở đâu thì họ cũng được ở đó với con. À, ai tìm được trước nè, nhanh lên. Ai tìm được chưa? Con tìm được chưa con? Con tìm được chưa?
Lạy cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người cha đã ban cho con cũng sẽ ở đó với con.
Câu mấy
họ
à? Câu
chiêm
mấy
ngưỡng. Câu 24.
À, đọc lại đi rồi, đọc lại. Vâng.
Lạy cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà cha đã ban cho con vì
vâng,
cha đã yêu thương con.
Vâng, vâng, tức là Đức Giêsu thích được ở mãi mãi với những người theo. Các anh chị em thấy cái câu này tôi cũng thích đấy. Thành ra những cái người đi theo Chúa, phụng sự Chúa thì Chúa ở, thì ở với Chúa mãi. Và đồng thời Chúa Cha cũng thích quý người con thì cũng quý tất cả những ai phục vụ người.